là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh xã Việt Hồng đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp đó là phản ánh hội viên người cao tuổi Yên Bái tích cực tham gia văn hóa văn nghệ để nâng cao đời sống tinh thần. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm khuyến khích người dân phát triển nông lâm nghiệp thủy sản theo hướng hàng hóa chất lượng cao, năm 2023 tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó tổng kinh phí hỗ trợ phát triển gần 47 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ triển khai gần 30 dự án sản xuất theo chuỗi giá trị, 1.155 cơ sở chăn nuôi, gần 50 tổ hợp tác chăn nuôi trâu bò, hỗ trợ trồng rừng nguyên liệu 200 ha, đồng thời thực hiện hỗ trợ cải tạo đàn trâu bò các mô hình mới. Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đã góp phần tăng đàn, tăng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp nói chung và giá trị ngành chăn nuôi nói riêng, đồng thời kịp thời giúp các hộ dân giải quyết được khó khăn về vốn đầu tư ban đầu cho phát triển sản xuất. Để nghị quyết 69 tiếp tục phát huy hiệu quả, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền nội dung chính sách hỗ trợ của nghị quyết số 69 đến người dân, xác định các mô hình trồng trọt chăn nuôi gắn với đặc sản địa phương, tăng cường chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ người tiếp cận với các nguồn vốn vay cũng như kiến thức về chăm sóc phòng dịch, vệ sinh môi trường để nâng cao chất lượng sản xuất.
Huyện Lục Yên hiện có 18 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao, trong đó có 11 sản phẩm thuộc ngành thực phẩm, 5 sản phẩm thuộc ngành dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, 2 sản phẩm thuộc ngành thủ công mỹ nghệ, nhóm thủ công mỹ nghệ gia dụng trang trí. Năm 2023, huyện Lục Yên tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại để nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi, khuyến khích và tạo điều kiện cho các hợp tác xã, doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, duy trì phát huy hiệu quả và mở rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, nhất là các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương. Hiện huyện có 2 sản phẩm OCOP được chứng nhận Việt Gáp là sản phẩm cam sành của hợp tác xã Cam sành Lục Yên, sản phẩm măng mai của hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng. Thời gian tới, huyện tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của cấp xã, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong truyền thông về chương trình OCOP.
Để có nguồn lực tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các tập thể cá nhân ủng hộ quỹ xã hội công đoàn với tổng số tiền ủng hộ trên 7,2 tỷ đồng và nhiều phần quà hiện vật khác. Từ nguồn hỗ trợ, các địa phương đã xây dựng được 99 nhà máy ấm công đoàn với số tiền trên 3,2 tỷ đồng, thăm hỏi trợ cấp khó khăn đột xuất cho trên 5.140 lượt đoàn viên với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng, tặng 4.500 suất quà cho các học sinh vùng đặc biệt khó khăn, các cháu là con thương binh bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 900 triệu đồng. Đồng thời hỗ trợ nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ các địa phương xây dựng 10 phòng học, hỗ trợ 8 trường học vật liệu xây dựng, trang thiết bị dạy và học với tổng kinh phí 6,3 tỷ đồng. Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên người lao động, động viên đoàn viên người lao động nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Nhờ đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ nghề, nên 8 tháng năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho trên 15.400 người, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2022. Một số ngành nghề thu hút đông học sinh theo học là điện, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí, công nghệ ô tô, vận hành máy, nấu ăn, du lịch. Để thực hiện mục tiêu sẽ có 18.000 người được đào tạo nghề trong năm 2023, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của toàn tỉnh đạt 67,4%. Tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, tích cực tư vấn việc làm, học nghề, thông tin về thị trường lao động, đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo nghề, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để thực hiện hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, đa dạng linh hoạt theo yêu cầu của người học và nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động. Đồng thời đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động, giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động sau khi tốt nghiệp khóa học nghề.
Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong tháng 8 toàn tỉnh ghi nhận trên 300 ca mắc cúm, lũy kế từ đầu năm đến nay ghi nhận trên 2.500 ca. Tháng 9, tháng 10 là cao điểm của bệnh cúm mùa phát triển. Cúm mùa được chia làm 3 loại, cúm A, cúm B và cúm C. Trong đó cúm A là loại nguy hiểm nhất với nhiều chủng gây bệnh như AH5N1, AH3N2, AH1N1. Một số đối tượng có nguy cơ mắc cao hơn và diễn biến nặng hơn khi mắc bệnh như trẻ em và người già. người có bệnh nền mãn tính và phụ nữ mang thai. Hiện vaccine phòng cúm mùa chưa có trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nên để phòng bệnh chủ động, người dân cần đến các phòng tiêm dịch vụ trên địa bàn thành phố Yên Bái. Các phòng tiêm chủng Sapo, phòng tiêm chủng cũng đã chuẩn bị cơ sở vaccine phòng cúm phục vụ nhu cầu tiêm chủng của người dân.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã có những cách làm sáng tạo bằng những việc làm, những mô hình cụ thể, tạo sự lan tỏa, tác động tích cực đến suy nghĩ và hành động của từng cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần cải thiện diện mạo nông thôn nơi đây ngày càng khởi sắc. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những con đường bê tông trải dài đến từng ngõ xóm, trụ sở nhà văn hóa trường học được xây dựng khang trang, đó là sự đổi thay ở thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Để có được điều đó, tất cả đều nhờ sự thay đổi về tư tưởng, hành động, việc làm thiết thực trong cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Làng Cần, từ phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Thị Xuân, thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình phấn khởi nói:
từ khi cái tuyến đường này được hoàn thành ấy, thì cái việc đi lại của người dân là vô cùng thuận lợi, mọi người rất là vui vẻ phấn khởi. Thế không chỉ có riêng cái tuyến đường của thôn Làng Cần mà tất cả các tuyến đường trên xã Đại Minh của chúng tôi cũng đều được đầu tư xây dựng khang trang mở rộng như thế này. Ngoài phần của nhà nước thì nhân dân còn tham gia đóng góp công sức, tiền của họ để có thể làm nên được những con đường khang trang, sạch sẽ và rộng rãi như thế này.
Học tập và làm theo tấm gương của Bác, các phong trào thi đua ở thôn Làng Cần ngày càng cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Không chỉ cán bộ đảng viên mà người dân cũng ngày càng nâng cao nhận thức. Minh chứng cho điều này là việc người dân đã thích hợp tham gia xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với lợi thế của địa phương, với trên 70% số hộ nông dân tham gia hai tổ hợp tác sản xuất bưởi Việt Gáp và nhóm sản xuất theo hướng hữu cơ. Mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Nguyễn Xuân Hòa có diện tích 3 hectare, trồng 250 gốc bưởi. Nhờ chăm chỉ cần cù đến nay, gia đình ông đã đạt doanh thu từ 300 đến 350 triệu đồng một năm. Ông Nguyễn Xuân Hòa, thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết:
bưởi mà chúng tôi trồng thì gia đình chúng tôi trồng là trồng theo cái quy hoạch, theo cái mô hình của Việt Gáp. Cái mô hình này chúng tôi theo thì nó, cái chất lượng của bưởi nó rất là tốt, đưa ra thị trường nó rất là được giá.
Phong trào thi đua làm theo lời Bác ở chi bộ thôn Làng Cần đã góp phần phát triển kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân và trở thành điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới ở xã Đại Minh. Sau khi được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và thôn văn hóa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng một người một năm. Đến nay thôn không còn hộ nghèo, không còn nhà rột nát. Ông Hoàng Thanh Nghị, bí thư chi bộ thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
đối với chi bộ Làng Cần chúng tôi thì cũng đã xác định rất là tốt mà thực hiện là đạt hiệu quả. Trước hết này chúng tôi cũng quán triệt cho cán bộ đảng viên và nhân dân nắm được cái mục đích, ý nghĩa và cái hiệu quả của việc học tập và làm theo Bác. Chính vì vậy mà trong những năm qua, chi bộ Làng Cần chúng tôi cũng đã đẩy mạnh cái việc học tập và làm theo Bác, đã phát động trong cán bộ đảng viên và nhân dân là trước hết là phải tăng cường cái đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh cái phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.
Chia sẻ thêm về những cách làm trong thời gian tới, về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Kiều Hưng, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết:
để nhân rộng cái mô hình của chi bộ Làng Cần thì đối với đảng bộ xã thì chúng tôi đã tổ chức cho các chi bộ trong đảng bộ đến dự cùng với chi bộ Làng Cần để học tập những cái kinh nghiệm, những cách làm, những sáng kiến của Làng Cần đã đang áp dụng rất có hiệu quả. Thì trên cơ sở đó thì các chi bộ khác thì sẽ học tập những cái sáng kiến, cái kinh nghiệm của Làng Cần để về áp dụng với chi bộ mình. Và trong thời gian tới thì chúng tôi chỉ đạo đồng bộ các cái chi bộ trong đảng bộ cùng áp dụng thực hiện theo cái cách làm của Làng Cần để chúng tôi hoàn thành cái mục tiêu là xây dựng đảng bộ xã thì trong sạch vững mạnh trong năm nay, và đối với xã thì hoàn thành cái mục tiêu xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay.
Những lời dạy của Bác luôn là kim chỉ nam, là niềm tin, trở thành động lực thôi thúc cán bộ và nhân dân Làng Cần đoàn kết thống nhất, sáng tạo, chung sức đồng lòng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời cũng là tiền đề để chi bộ tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí cũng như cuộc sống của người dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã và đang tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp. qua đó đã góp phần không nhỏ vào việc tăng năng suất, sản lượng nông sản và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Với lợi thế về điều kiện tự nhiên và khí hậu, cuối năm 2019 từ nguồn vốn của dự án giảm nghèo phát triển và bảo tồn giống vịt bầu của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 20 hộ dân của xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã đăng ký tham gia nuôi với quy mô 550 con trên lứa. Là một trong những hộ tiên phong đăng ký nuôi vịt bầu Lâm Thượng, sau gần 3 năm gắn bó, ông Hoàng Văn An, bản Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, luôn duy trì quy mô chăn nuôi từ 300 đến 350 con mỗi lứa. Theo ông An, để chăn nuôi đạt hiệu quả ngoài yếu tố thuận lợi từ điều kiện tự nhiên, trong quá trình chăn nuôi, chăm sóc cũng cần phải thực hiện theo đúng các yêu cầu kỹ thuật như nuôi cách ly, không thả rông, có khu chăn thả riêng, đồng thời thường xuyên vệ sinh chuồng trại, máng ăn sạch sẽ cũng như lựa chọn thức ăn phù hợp. So với các giống vịt khác, vịt bầu Lâm Thượng da mỏng, ít mỡ, thịt chắc và có vị ngọt đậm. Chính vì vậy, vịt bầu Lâm Thượng luôn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, giá bán ổn định từ 75 đến 85 ngàn đồng một kg. Ông An cho biết thêm.
Đầu thì mới nuôi thì nó cũng bỡ ngỡ, nhưng sau khi nuôi từ ngày từ năm 2019 đến giờ tôi nuôi thì nhìn chung là nó cũng có đợt, nhưng mà nếu mà nó rét quá thì nó cũng hơi kém. Thế còn nếu không thì nó cũng dễ nuôi thôi, bởi vì thực tế nó ăn rất là đơn giản. Thế nên mình chủ yếu là ngô, sắn khô và cám gạo. Đấy, thế mình độn thêm chuối nữa. Chăn thế thì nó mới sẽ đỡ là cái tốn hơn là nếu mà mình chăn thẳng. Bởi vì là khi mà mình chăn thẳng mà đến thời kỳ điểm mà xuất chuồng thì mình không xuất được là nó sẽ bị hao mà nó tốn cám.
Sản xuất nông nghiệp đang ngày càng phát triển đã giúp xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên xây dựng được những mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Thực tế cho thấy muốn sản xuất nông nghiệp hàng hóa ổn định, bền vững đem lại hiệu quả kinh tế cao, buộc phải có sự liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Nắm rõ nguyên lý đó, trong những năm qua, xã luôn quan tâm chỉ đạo và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động và thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, xây dựng những mô hình kinh tế quy mô lớn, quy mô hàng hóa. Ông Triệu Khánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng cho biết.
Đối với Việt Hồng thì có một số những cái lợi thế sẵn có của địa phương, xuất phát từ thực tế đó thì những năm qua, đặc biệt là trong năm 2022 và năm 2023 này thì Đảng bộ xã đã định hướng và đã ban hành một số các nghị quyết để phát triển kinh tế chuyên đề, phát huy những cái tiềm năng lợi thế sẵn có và là thế mạnh của địa phương, đã đưa một số những cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào để nuôi trồng trên địa bàn xã Việt Hồng. Có thể thấy là trong năm 2022 và năm 2023 này thì một số mô hình phát triển kinh tế mới đã được đưa vào Việt Hồng. Thế và quá trình triển khai thì rất phấn khởi là bà con nhân dân đã hưởng ứng và tham gia nhiệt tình đối với lại các cái mô hình sinh kế, mô hình phát triển kinh tế mới ở địa phương, và từ đó nó tạo được cái động lực trong phát triển kinh tế xã hội của xã.
Được thiên nhiên ưu đãi cho khí hậu quanh năm mát mẻ và có nguồn nước sạch, đầu năm 2019, anh Hoàng Văn Bình ở bản Nả, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã quyết định đầu tư hơn 2 tỷ đồng để xây dựng hệ thống bể nuôi cá tầm trên diện tích gần 2.000 m2. Có nhiều kinh nghiệm về nuôi trồng thủy sản, cùng với đăng ký tham gia các lớp tập huấn, các dự án về ứng dụng kỹ thuật mới trong nuôi cá tầm, mà sau một thời gian bén duyên với nghề nuôi cá tầm, anh Hoàng Văn Bình đã thành công với mô hình này, mang lại nguồn thu trên 300 triệu đồng mỗi năm. Anh Bình chia sẻ.
Rất là đặc điểm của con cá tầm này là nguồn nước nó sạch, mát, được vào điều kiện tự nhiên ở chỗ thôn bản Nà, xã Việt Hồng, để có được nguồn lợi rừng và nguồn để sinh ra những nguồn nước rất là sạch, mát, rất tốt để nó phát triển con cá tầm, nó phù hợp với tốc độ phát triển đấy.
Có thể thấy việc lựa chọn những giống cây trồng vật nuôi phù hợp chính là yếu tố quan trọng giúp người dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nâng cao thu nhập. Chính vì vậy mà thời gian qua, Đảng ủy chính quyền xã Việt Hồng đã xác định rõ các nhóm giải pháp phát triển kinh tế, trong đó tập trung phát triển nông lâm nghiệp thủy sản theo hướng hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, liên kết ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và nâng cao giá trị phù hợp với thế mạnh của từng vùng, đồng thời tận dụng nguồn hỗ trợ từ các chương trình, nghị quyết để đề án phát triển trồng trọt chăn nuôi nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Thông qua các tổ chức hội, nhất là hội nông dân, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tăng cường thông tin trao đổi kinh nghiệm phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với các cấp các ngành mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, chăm sóc giống cây trồng và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho người dân, đồng thời chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế điểm điển hình có hiệu quả cao để nông dân đến tham quan học tập. Ông Trần Đình Ngôn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Hồng cho biết.
Đến thời điểm này thì đối với hội nông dân chúng tôi là cũng đã xác định được là cái việc phát triển kinh tế, trong đó là về nuôi vịt cũng như là tham gia các cái mô hình khác, ví dụ trồng cây dược liệu và nuôi cá. Thì hiện nay là địa bàn xã là đã xây dựng được các cái mô hình là nuôi cá này, nuôi vịt này và phát triển cây dược liệu. Hiện nay cũng đã bước đầu là đã cho cái hiệu quả thu nhập cho bà con nhân dân cũng như là cái hội viên nông dân của xã Việt Hồng.
Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp hàng hóa đang khuyến khích người dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên phát huy được những tiềm năng sẵn có, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Hiện toàn xã có hàng trăm mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng một năm. Các mô hình kinh tế quy mô hàng hóa ngày càng tăng đã tạo đà cho nông nghiệp ngày càng phát triển, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người của toàn xã lên gần 50 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 5,2%. Ông Triệu Khánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên cho biết.
Năm 2022 thì thu nhập bình quân đầu người của xã đã tiệm cận ở mức 50 triệu đồng. Và đây là một trong những cái tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Và chúng tôi đang quyết tâm là cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương trong việc xây dựng các tiêu chí, thì tiêu chí về thu nhập là một tiêu chí mà trong năm 2023 này Đảng bộ xã quyết tâm phấn đấu để hoàn thành cái tiêu chí của xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, để sớm nhất trong nhiệm kỳ này để đưa Việt Hồng trở thành xã nông thôn mới nâng cao.
Thời gian tới, để nâng cao giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, thực hiện các chương trình trọng điểm, nhân rộng các mô hình chăn nuôi tập trung, phát triển gia trại, trang trại cả về số lượng, chất lượng, qua đó giúp người dân đổi mới tư duy trong sáng tạo, lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tại địa phương ngày càng phát triển.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích, những năm qua người cao tuổi tỉnh Yên Bái tham gia ngày càng tích cực vào phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương. Điều đó không chỉ giúp người cao tuổi nâng cao đời sống tinh thần mà còn góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống, đem lại sức sống mới cho việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Tham gia biểu diễn ở rất nhiều những sự kiện, hội nghị, hội thảo do các cấp ngành trong tỉnh tổ chức, câu lạc bộ nghệ thuật Hoa Tây Bắc với hầu hết thành viên là người cao tuổi ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái luôn mang đến những tiết mục ấn tượng. Mỗi chương trình biểu diễn của câu lạc bộ luôn được dàn dựng công phu, nội dung phong phú, từ những ca khúc cách mạng đến các làn điệu dân ca, nhạc hiện đại gồm nhiều thể loại như đơn ca, song ca, tốp ca, múa, nhảy dân vũ. Ông Phạm Anh Bộng, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Tây Bắc nói:
"Chúng tôi đa số là những người cao tuổi, người thấp nhất là cũng phải chừng 53, 54 rồi, mà người cao tuổi nhất cũng là 75, 76 rồi. Cho nên là chúng tôi phần lớn những bài hát là cái đầu tiên mà chúng tôi có ấn tượng và được người cao tuổi tỉnh chú ý, thường xuyên cộng tác với nhau nhiều năm nay, đó là những bài hát của người cao tuổi. Thứ hai là các cái hội đồng hương của các cái tỉnh thành phố mà đã từng gắn bó với chúng tôi, ví dụ hội đồng hương Hải Phòng, những Hải Phòng ở Yên Bái, hội đồng hương Nghệ Tĩnh ở Yên Bái, rồi các hội đồng hương của Trạm Tấu, của Mù Quáng Chải, rồi của Thượng Bằng La, của những con người đang công tác tại Yên Bái. Nên là chúng tôi thường có những cái nội dung phù hợp với những cái đó, và sau đó rồi đến những cái tổ chức chính trị như những cái ngày học những nghị quyết hoặc là triển khai những ngày kỷ niệm của đất nước, thì họ đều mời chúng tôi đến phục vụ, tất cả rất là đa dạng, đủ các thể loại, không cứ một cái mảng nào cả, chúng tôi đều tham gia có đầy đủ.
Mặc dù các thành viên trong câu lạc bộ đều là những nghệ sĩ không chuyên và tuổi đã cao, song với niềm đam mê yêu thích, mỗi lời ca tiếng hát được cất lên, mỗi điệu múa điệu nhảy như một liều thuốc tinh thần giúp họ quên đi những căng thẳng mệt mỏi của tuổi già. Ông Nguyễn Minh Chiết, tổ 3 phường Yên Thịnh cho biết:
câu lạc bộ nghệ thuật Hoa Tây Bắc nó là một cái câu lạc bộ nghệ thuật quần chúng, nó là cái sân chơi cho mọi người, nhất là người cao tuổi như tôi. Để tham gia cái câu lạc bộ này thì tôi cảm thấy là món ăn tinh thần rất là quý cho tuổi cao, vui lên, khỏe lên và nhiều cái tác dụng khác trong gia đình nữa, nó lan tỏa thì tôi thấy là rất là hạnh phúc.
Cũng là một trong những câu lạc bộ thường xuyên tham gia vào các hoạt động của địa phương, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật thôn Lường, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Thành viên của câu lạc bộ chủ yếu là người dân tộc Tày, nên đa phần lựa chọn luyện tập hát và dàn dựng những bài múa dân ca gắn liền với đời sống văn hóa của dân tộc Tày. Từ đó, vừa đem lại sự hứng khởi cho các thành viên, vừa góp phần bảo tồn và gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Bà Hoàng Thị Sinh, thôn Lường chia sẻ:
Bây giờ cảm thấy là chúng tôi bây giờ đi chơi khu chơi văn hóa, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và rất tươi đẹp và cuộc sống rất mạnh khỏe.
Những năm gần đây, đời sống tinh thần của người cao tuổi luôn được quan tâm chăm sóc, phong trào văn hóa văn nghệ phát triển đến tận thôn tổ dân phố. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì nhiều hình thức sinh hoạt các loại hình văn nghệ cùng hàng trăm đội văn nghệ xã phường hoạt động hiệu quả. Hầu hết từng đội văn nghệ xã phường đều xây dựng chương trình hoạt động mang sắc màu và âm hưởng riêng. Bà Hoàng Thị Nguyệt, thôn Trung Tâm, xã Ngoài A, huyện Văn Yên nói.
Đội văn nghệ chúng tôi thường xuyên là tổ chức, chủ yếu là được rèn luyện sức khỏe cho khỏe. Người cao tuổi rồi cần là rèn luyện sức khỏe, nhất là có sức khỏe, hay là vui để thỉnh thoảng nếu như có một cái dịp nào đấy mà ở xã mà có hội hè gì thì chúng tôi lại đi tham dự góp những tiết mục múa hát cho vui.
Không phải là những nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp, nhưng với tình yêu và niềm tự hào về truyền thống dân tộc, nhiều người cao tuổi đã tự học hỏi, trau dồi vốn hiểu biết về nghệ thuật để trở thành những nhân tố tích cực trong hoạt động văn hóa văn nghệ của địa phương. Đặc biệt thông qua các hội thi liên hoan tiếng hát người cao tuổi do các cấp hội tổ chức hàng năm chính là hoạt động tinh thần bổ ích, đồng thời là dịp để hội người cao tuổi các xã phường thị trấn và các câu lạc bộ liên hệ tự giúp nhau giao lưu, gặp gỡ trình diễn tài năng và thể hiện niềm đam mê ca hát, góp phần thúc đẩy phong trào văn nghệ ở cơ sở ngày càng phát triển. Ông Lương Xuân Tứ, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Yên Bình cho biết thêm.
Riêng về đối với những cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thì đối với người cao tuổi nói chung thì có thể nói đây là một cái hoạt động hết sức là sôi nổi. Những cái điều này là được đánh giá khẳng định qua những cái hoạt động thường xuyên từ trung tâm huyện cho đến tận những cái chi hội, những cơ sở ở những cái vùng sâu vùng xa, và đặc biệt là qua cái liên hoan tiếng hát người cao tuổi lần thứ nhất được tổ chức trên địa bàn toàn huyện với sự tham gia của 26 cơ sở hội và các câu lạc bộ liên hệ tham gia thì là mới đánh giá được đúng mức là người cao tuổi huyện mình tham gia những cái hoạt động này với tính chất là vui, khỏe và rất là có ích. Rất nhiều những cụ già 80, trên 80 tuổi, khi họ ở trên sân khấu thì họ lại là những diễn viên. Có thể nói là chúng tôi là những người tổ chức những chương trình này, không đòi hỏi những cái vấn đề nó đạt đến mức độ như chuyên nghiệp, nhưng thật sự là cảm động và hết sức xúc động.
Văn hóa văn nghệ đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Thông qua những hoạt động này, người cao tuổi trở thành những người giữ lửa và truyền lửa cho cộng đồng, nhất là giúp thế hệ trẻ có thêm niềm đam mê trong việc chung sức gìn giữ văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ vì trách nhiệm xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với triển khai đồng bộ nhiều chính sách giúp người dân nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu, tỉnh Yên Bái còn chú trọng công tác giảm nghèo về thông tin. Trong đó quan tâm đầu tư dịch vụ viễn thông và phương tiện tiếp cận thông tin cho người dân gắn với thực hiện chuyển đổi số. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.
Mới đây, bà Nguyễn Thị Nghĩa ở thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã được hỗ trợ mua điện thoại thông minh với giá ưu đãi và được Viettel hỗ trợ 45.000 đồng cước gọi hàng tháng. Thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên việc được hỗ trợ điện thoại thông minh giúp bà Nghĩa từ nay bà có thể theo dõi thông tin bất cứ lúc nào mà không cần xem nhờ TV như trước đây. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, thôn Đình Xây, xã Bát Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Cũng có thấy vui chứ không phải là kiểu để mình cũng còn biết xem chứ các cái cũng phải học dần để xem chứ. Thì nhà không có TV. Bây giờ là Tam bảo thì tối đấy thì có một mình cũng buồn nên nếu mà có để các em các cháu nó cứ dậy dần thì mình cũng biết để biết xem biết nó vui không nó. Mọi khi thì cũng buồn thì chả có cái gì để xem nên buồn đấy.
Cùng với bà Nguyễn Thị Nghĩa, thời gian qua xã Bát Đáp, huyện Trấn Yên đã phối hợp với các đơn vị viễn thông trên địa bàn hỗ trợ người dân mua điện thoại thông minh với giá ưu đãi, hỗ trợ phí dịch vụ hàng tháng. Xã cũng tạo điều kiện để các đơn vị viễn thông nâng cấp hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn nhằm đảm bảo các dịch vụ viễn thông và internet có chất lượng ổn định. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện người dân dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thông tin, gắn giảm nghèo về thông tin với chuyển đổi số, xã Bát Đáp, huyện Trấn Yên còn tập trung hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các ứng dụng dịch vụ tiện ích, tuyên truyền người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, cài đặt các ứng dụng số VNEID. Đến nay, gần 81% hộ gia đình trong xã sử dụng dịch vụ Internet, đường truyền băng rộng cáp quang. Trên 90% gia đình có máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. 12 trên 12 thôn được phổ cập dịch vụ mạng di động 4G. Bà Vũ Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Thực hiện chính sách giảm nghèo về thông tin thì trong thời gian vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã đã tăng cường công tác lãnh chỉ đạo đối với các cơ sở thôn trên địa bàn xã, đặc biệt là đã phối hợp rất là tốt với Viettel Trấn Yên trong công tác triển khai chính sách này tới đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã. Thế và kết quả đến hiện nay thì các cái hộ nghèo mà có nhu cầu đã được thụ hưởng chính sách. Thế và khi được tiếp cận với chính sách này thì người dân rất là phấn khởi. Đây cũng là cái dịp mà người dân được sử dụng cái ứng dụng về công nghệ thông tin. Cái thứ hai nữa là cũng là cái điều kiện để người dân được tiếp cận nhiều hơn với các cái kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào phục vụ cho sản xuất để làm nào mà cho đời sống người dân ngày càng được phát triển hơn.
Để nâng cao chất lượng tiếp cận các thông tin của người dân, xã Bát Đáp huyện Trấn Yên cũng đã đẩy mạnh việc tuyên truyền hướng dẫn người dân theo dõi thông tin trên các trang thông tin điện tử, các kênh truyền thông đại chúng và hỗ trợ người dân doanh nghiệp bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Từ đó giúp người dân dễ dàng hơn trong việc cập nhật thông tin, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ông Nguyễn Kha, thôn Đình Xây, xã Bát Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Với cái thời buổi hiện đại như bây giờ, bây giờ là chúng tôi là có thể là lên mạng tra cứu và vào những cái nhóm. Đấy, những cái nhóm cơ khí, và những cái nhóm hội cơ khí. Đấy, thì có những cái sản phẩm mới nào mà lên đấy thì tất cả các đồng nghiệp là đưa lên nhóm. Thì trao đổi cho nhau và cùng nhau đưa những sản phẩm tốt lên. Từ đó thì sẽ nâng cao được cái sản phẩm, mẫu mã và những cái đột phá mới để có những sản phẩm tốt nhất đến tay khách hàng.
Thiếu hụt thông tin là một trong những chiều thiếu hụt của dịch vụ xã hội cơ bản trong bộ tiêu chí nghèo đa chiều. Chính vì thế, việc triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo về thông tin của xã Bát Đáp còn có phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, thế giới xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện. Tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555 0971 575 555.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.